This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 với những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, các hồ sơ liên quan đến di trú nhập tịch vân vân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè đem đến thương tích cá nhân cho quý vị, thì xin quý thính giả đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng 1600 AM. Và số điện thoại của chương trình như thường xin nhắc 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng vi âm như thường gửi lời mến chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền và vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Dạ, hôm nay thì thành phố Dallas bầu trời rất là u ám, xám xịt từ hôm qua đến giờ, không biết là Houston như thế nào và luật sư có khỏe hay không ạ?
Dạ vâng, Michael khỏe. Như Tuyền ở ngoài thì Houston gió và âm u, nói chung là mây nhiều, nhưng thời tiết ở dưới này thì trong cái thời điểm này thì nói chung ngày nào cũng như là mấy rất là đẹp. Dạ.
Yeah. Yeah. Dù sao thì không có đủ nắng mặt trời rực rỡ, tuy nhiên thì nó vẫn là much better than là những cái ngày mà winter storm vừa qua phải không ạ? Chính
đỡ,
có những ngày đó mà được quý
báo, báo đá báo tiết.
Dạ đúng như vậy. Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao đã sẵn sàng ở trên làn sóng rồi nhé. Có những câu hỏi nào thì quý vị có thể gọi vào để mà tham khảo cùng với luật sư nha. Và một lần nữa xin được giới thiệu về văn phòng luật sư Michael Cao. Văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ. Và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư ở Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi để xét duyệt từ sở di trú. Với đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, cho nên quý vị có thể tin tưởng để mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao. Và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa của chương trình như thường xin nhắc là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Và như Tường đã mở đường dây điện thoại để mà đón điện thoại của quý vị nha. Đầu chương trình thì trong lúc chờ quý thính giả, luật sư có những gì cập nhật cần chia sẻ thì như Tường mời luật sư luôn ạ.
Dạ vâng, như Tường là Michael xin trình bày một cái thông tin của sở di trú. Gần đây, cách đây 2 ngày, bên tòa án liên bang đã thực hiện. Thì ngày hôm nay sở di trú đã đổi cái danh sách ở trên cái trang mạng của sở di trú, đó là uscis.gov, về vấn đề trợ cấp, về vấn đề đơn E-944. Cái đơn này là trong 6 tháng rồi, khi mà nộp đơn chuyển nhiệm, nộp đơn E-485 và 130 và lãnh vợ chồng phỏng vấn ở Mỹ, thì cái điều kiện người ta đặt ra là bắt buộc phải điền kèm theo cái đơn E-944 để xác nhận là mình không có trợ cấp. Nghĩa là xác nhận mình phải có tài chính, rồi nó bắt yêu cầu rất là nhiều thông tin về vấn đề tài sản, về vấn đề nhà cửa, tài khoản ngân hàng, rồi credit, debit, đủ thứ. Một lần nữa là bắt đầu ngày hôm nay, danh sách của sở y chú nói là không cần nộp cái đơn này nữa. Và tại vì người ta không tiếp tục cái danh sách mà yêu cầu về phần trợ cấp. Thì một lần nữa cái này rất là đỡ, là tại vì khi nộp hồ sơ mà không cần cái đơn E-944, thì nói chung là mình nó cái đơn này 17 trang giấy và nó yêu cầu rất là nhiều những cái thông tin ngân hàng, thuế, credit debit đủ thứ nợ kèm theo để xác nhận là mình không có trợ cấp, xin trợ cấp với chính phủ Mỹ. Thì một lần nữa bắt đầu là ngày hôm nay là danh sách của ở trên trang mạng của Sở Y tế người ta để rõ là mình không cần nộp đơn I-944 nữa kèm theo cái bộ sơ chuyển viện, kèm theo cái bộ sơ đơn I-485-130 cho những người mà đang chuẩn bị nộp những hồ sơ thì mình không cần nộp cái đơn I-944 nữa, rất là đỡ cho hồ sơ. Dạ vâng, cái đó là cái thông tin mới nhất như thế. Dạ.
Dạ. Cũng là một tin tốt cho quý thính giả. Và thưa quý vị một lần nữa, số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Và văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland, nằm trong khu Cali Sài Gòn Mall. Như Tuyền xin phép được mời một vị vừa gọi vào. Hello.
Dạ, mến chào chị Như Tuyền.
Dạ, chào chị.
Anh luật sư Michael Cao. Muốn hỏi thăm là em có đứa em họ, nó đi qua đây đường du lịch với gia đình nó từ lúc nó 11 tuổi đó, rồi ở lại đây luôn mà không có làm giấy tờ. Thì bây giờ nó muốn hỏi là sau khoảng mười mấy năm rồi đó, 13, 14 năm, bây giờ muốn apply vô để mà chuyển đổi tình trạng di trú có được không vậy luật sư?
Nhưng mà khi mà chuyển đổi tình trạng di trú thì phải đổi theo cái diện gì, đúng không? Thường thường là mình phải có một cái diện gì đó mình mới vô được.
Dạ, thì đó, cho nên là nó đang ở bất hợp pháp rồi.
Yes, bất đắc dĩ lắm nha. Thì đương nhiên, thường thường là ví dụ như người Việt Nam mình thì bất đắc dĩ lắm. Thì, cái đường người ta thường xuyên nhất đương nhiên là cưới vợ chồng kiếm ai đó rồi hai người yêu nhau, vâng, ok. Nhưng nếu không có, mà trong cái trường hợp của chị, những gì mà chị nói đúng á, thì là bé hiện tại là hai mấy rồi nha, là hiện tại rất có thể là đủ điều kiện để đăng ký cái chương trình DACA. DACA là Deferred Action for Childhood Arrival, nghĩa là một đứa bé đi vô Mỹ từ hồi nhỏ, từ hồi 11 tuổi, đi với bà má dẫn qua xong rồi đợi lại, ok. Bây giờ là 13 năm sau vô là vẫn ở Mỹ nhưng ở đây quá hạn, ở đây bất hợp pháp. Yes, nghe sơ sơ thôi là rất có thể là đủ điều kiện cho chương trình DACA. DACA là Deferred Action for Childhood Arrival, là cái chương trình mà bảo vệ mấy đứa bé mà vô Mỹ từ hồi nhỏ, thật sự là đi theo bà má không biết gì hết, bà má đi đâu đi đó, thì khi tới Mỹ thì bị ở lại. Thì yes, có thể là đủ cái điều kiện, nhưng mà một lần nữa DACA không lấy được thẻ xanh nha, chỉ có ở đây hợp pháp thôi, ở đây có thể đi làm.
Thì đúng rồi, nó ở đây hợp pháp, nó cũng có social security rồi cũng có đi làm đóng thuế đàng hoàng, nhưng mà nó không có apply được cái benefit gì trơn.
Dạ, là nhiều khi là bé đã xin cái quyền lợi của chương trình DACA rồi đó, nhiều khi xin rồi đó mới có được cái số an sinh xã hội, mới có được thẻ đi làm, chứ thường thường cơ khơ không lấy được đâu. Okay.
Cho đi khi... làm nhưng mà không có apply được cái citizen.
Đúng vậy, không có xin được cái thẻ xanh, okay, không xin được cái thường trú. Nhưng hiện tại vẫn là ở đây hợp pháp. Hợp pháp nghĩa là tại vì theo cái chương trình DACA thì nó cho mình thể đi làm ở đây hợp pháp.
Không
ai trục xuất mình hết. Dạ.
Nó đừng thất nghiệp, nó muốn apply cái sinh lực chép. Cho nên nó hỏi nếu mà nó xin cho được quốc tịch thì nó mới apply được cái đó đó mà.
Dạ, yeah, chắc là xin vô thường trú trước thì rồi mới xin được quốc tịch. Xin cái thẻ xanh. Nhưng mà thường thường mà muốn vô thường trú, yes, nó phải có một con đường nào đó. Ai đứng ở bảo lãnh, này kia vân vân.
Dạ,
dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello, em tên là Công á.
Rồi, luật sư đang nghe đó, Công nói đi.
Em muốn xin hỏi là em đứa với cháu bây giờ nó đóng visa với nó làm giấy bảo trợ tài chính rồi. Mà nó 23 tuổi nó đang theo. Chị nó trừ được cái ngày học cô thì 2 năm 8 tháng. Chị nghĩ có được em đi ăn theo không chị? Luật sư.
Yeah, khi mà sử dụng cái luật CSPA, Child Status Protection Act, rồi cho bảo vệ mấy đứa bé mà nó quá tuổi khi mà ăn theo bà mà. Trong những hồ sơ ví dụ như là ông nội, ông ngoại, cô chú gì đứng ra bà lãnh. Okay.
Yeah,
anh sẽ tính cái tuổi của đứa bé khi visa tới, trừ lại thời gian chờ đợi. Ok, so cái tuổi của đứa bé thì
visa về, visa về đóng rồi, đóng visa rồi.
Dạ, nó không có phải, bởi vì anh cái phải ngày ưu tiên là cái cái ngày mà nộp ở trong cái hóa đơn của đơn nghi 130 đó. Cái thì mình lấy cái ngày đó rồi mình tính là visa có tới chưa. Nếu tới rồi thì tuổi đứa bé nhiêu tuổi, rồi mình trừ lại cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận. Là cái đó là cái formula của thằng CSPA. Cái đó là cái luật mà nếu mà trừ ra mà bé dưới 21, giống như anh nói là được 2 năm 8 tháng là ngày nộp tới ngày chấp thuận là được 2 năm 8 tháng, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Cái câu hỏi là visa tới chưa? Là anh phải lấy cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ, là cái ngày nộp, cái receipt date.
Thì mình sao biết ngày hồ sơ ưu tiên được, luật sư?
Anh có hóa đơn đó không?
Không có, thì mình cứ nộp tiền cho visa trung tâm rồi, nộp tiền đi hết
đó.
Rồi, nộp bảo
ai nộp hồ sơ, ai đứng ra bảo lãnh với ai?
À, người em bảo lãnh người chị, đứa cháu ăn theo.
Ok, so ai là người em?
Người em trả Mỹ.
Ok, so anh biết cái hồ sơ nộp từ hồi nào không?
Nộp năm 2006
á. Tháng mấy?
Tháng 9, 15 tháng.
Ok, so thì bây giờ là nó giải quyết là tới 22 tháng 10 rồi, là visa tới rồi, 22 tháng 10, 2006.
Yeah.
Người em là nộp tháng 9, 2006, nghĩa là nó đã đi qua cái ngày nộp hồ sơ rồi, là visa tới rồi đó. So cái câu hỏi là ngày sinh nhật của bé nhiêu?
À, xin được không chắc chắn, mà biết là trừ đi 2 năm 8 tháng thôi.
No.
23 tuổi.
Còn hôm nay nè, hôm nay bé nhiêu tuổi?
Hôm nay là bé 23 tuổi.
No, tính từ ngày hôm nay nè, 23 tuổi 6 tháng 2 ngày. Anh phải tính chính xác nha, anh không có kiểu mà 23, 45 gì đâu đó.
Chính xác là 23 tuổi.
1 tháng, 2 tháng, 0 tháng.
Trời, không xua, không chính xác cái đó.
Đúng không? Cái này phải chính xác.
Để coi lại cái chi tiết khai sinh của nó. Dạ.
Nếu mà bé sinh là ví dụ như bé sinh 11 tháng 3 năm
1989 gì đó.
98 đi, ví dụ đi. Đúng không?
Dạ.
Là bé là đúng 23 tuổi. Mà nếu mà bé sinh mà... Anh hiểu ý nói. Cái này nó tính chính xác lắm anh. Là ví dụ tại giờ visa mới tới. Thì anh tính là cái tuổi của đứa bé bây giờ... Xong rồi anh biết là ba được 2 năm 8 tháng. Là tại vì cái ngày nộp là tháng 9 hay là 6 và cái ngày được chấp thuận là chắc là tháng nhiều đó, tháng 4 năm gì của 2009. Đúng không anh?
Dạ, đúng rồi đó.
Anh trừ lại một cái mà nó dưới 21 là thế nào cũng được ăn theo bà mà.
À vậy hả?
Dạ.
Ok. Trừ thì thấy nó còn mới có 20 tuổi 4 tháng thôi mà không biết được ăn theo, con chuyện nó không biết.
Nó miễn sao là trừ xong mà dưới 21 là thế nào cũng được ăn theo. Mình phải khóa cái tuổi lại.
Dạ, ok. Tại vì đóng tiền hết rồi, đóng visa, đóng bảo trợ tài chính đi hết rồi.
Dạ, hy vọng là được ăn theo.
Vậy cảm ơn luật sư nhiều ha.
Ok anh,
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943 thưa quý vị. Có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề di trú và nhập tịch cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng luật sư Michael Cao trên làn sóng ngay tức thì bây giờ quý vị nha. Trở lại với chương trình thì thưa luật sư, như thường chắc phải dừng để mời quý thính giả như mình đã hứa. Vâng, xin được mời quý vị. Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ xin chào luật sư, xin chào chị. Cho hỏi thăm là bây giờ bầm vợ đi về Việt Nam mà có nghĩa là hơn một năm rồi, là vì vấn đề COVID đó. Thì bây giờ khi mà qua lại, tại vì thời gian đầu không có biết đó, thật ra là không có, sau khi gần hết một năm đó, thì thứ nhất là cũng không có qua lại được đó, thì còn đang dịch. Vậy thì bây giờ đã quá một năm rồi thì là thẻ xanh, thì như vậy thì bây giờ mình phải giải quyết sao thưa luật sư?
Ok, so nhớ như là Michael thường khuyên đó nha, là một người thường trú, một người thẻ xanh đừng có đi trên năm. Đi trên năm nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là mình không liên lạc lãnh sự, thì mình cứ liều bay thẳng vô Mỹ xem tới đâu. cái xác suất mà bị từ chối ở biên giới khá cao. Tại vì nó nói là một người thẻ xanh đi trên năm rồi, tôi không cho anh vô là anh đã mất cái thường trú của anh rồi. Okay. Nó đuổi, nó bắt mình bay về lại. Cái xác suất khá cao, có người hên, không ai, nó không nói năng gì hết, nó không kiểm tra kỹ. Ok. Cái thủ tục mà làm đúng là nếu mà mình đã lỡ ở quá một năm, mình sẽ liên lạc tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn.
Yeah.
Okay. Bảo cho người ta biết là tôi đã lỡ rồi. Bây giờ tôi muốn xin một cái phỏng vấn ở lãnh sự. Cái thủ tục nó gọi là SB1, Sam Boy 1. Okay. SB1, Returning Resident Visa. Nó là một cái visa đặc biệt cho những người thường trú, là tại vì người ta ở trên năm. Lãnh sự sẽ kêu cái người đó vô phỏng vấn. Lãnh sự sẽ đặt hai câu hỏi. Thứ nhất, ở Việt Nam lâu quá vậy, lý do tại sao ở trên năm phải đặc biệt.
Yeah.
Okay. Thứ nhì, anh có giữ cái thường trú ở bên Mỹ không? Yes, anh có thể xanh, nhưng mà anh có giữ là cái gốc ở bên Mỹ không? Anh có nhà, cửa, xe, bảo hiểm, công việc, khai thuế, ngân hàng, vân vân, credit, debit. Okay. Có giữ những cái đó ở Mỹ để xác nhận là mình làm có ý định thường trú ở Mỹ không?
Rồi
người ta sẽ duyệt là hai cái phần đó, mà nếu mà cả hai ok hết thì quả may người ta nói ok, kỳ này cho về Mỹ lại. Còn nếu mà người ta nghĩ là mình không có ý định định cư, nghĩa là không có gốc ở bên Mỹ và ở Việt Nam, là cái lý do nó vô lý, người ta sẽ nói là ở trên năm mất thẻ xanh rồi, nó từ chối, nó nói là thôi mất luôn thẻ xanh.
Trong trường hợp em nói, trong trường hợp bây giờ xấu nhất có nghĩa là nó từ chối, thì bây giờ mình phải làm bảo lãnh lại hay như thế nào ạ?
Nhưng mà cái người này có ở bên Mỹ, có ai đứng ở bảo lãnh không?
Có thì chứ làm bảo lãnh, em bà xã em bảo lãnh.
Nhưng mà anh chị em hay là gì anh?
Bà xã bảo lãnh bà mẹ vợ.
Ok, nghĩa là con quốc tịch trên 21 bảo lãnh cho mẹ về Việt Nam, bây giờ ở trên năm luôn. Thì đâu có gì đâu, anh mở lại hồ sơ thôi, năm sau lại qua Mỹ lại thôi, đâu có gì đâu.
Vậy là nếu vậy thì cứ làm hoặc là làm bảo lãnh. Bây giờ nếu vậy có cần làm theo cái cách giống như luật sư chỉ thì có lẽ là nó đơn giản hơn là mình làm hồ sơ lại, đúng không ạ?
Thử trước đi, cái xin được cái SB1 visa không? Nếu mà xin được thì nó lại cho lại qua Mỹ thôi, không sao. Liên lạc với lãnh sự anh.
Rồi, vậy cảm ơn luật sư và cảm ơn.
Rồi, cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Rồi, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn chị nha.
Tên Kim. Chào anh Tiền. Xin hỏi là có một người bạn, nói chung là đã kết hôn, kết hôn phỏng vấn được cái thẻ xanh 2 năm rồi. Mình tính ra là tháng 2 đây là hết hạn nè. Thì cũng làm hồ sơ nộp hết rồi mà chưa có gửi cái tờ giấy, chưa có gửi cái thẻ xanh 10 năm lại. Là lý do sao bác luật sư?
Đâu phải là nộp đơn, nó gửi liền chị. Khi mà nộp cái đơn I-751. Ok. Hên thì nhiều khi 6 tháng nó duyệt hồ sơ, nó cấp cái thẻ xanh 10 năm. Bình thường thì cỡ 1 năm rưỡi. Xui thì 2-3 năm nó duyệt hồ sơ. Cái đơn 751 gần đây nó lâu lắm chị. Không phải là nộp đi là nó gửi thẻ xanh 10 năm liền.
Không, giống như ý thì nếu mà tôi hỏi là giống như làm gì, mình cứ ngồi mình chờ thôi chứ mình không cần làm gì hết đó không?
Nộp lâu chứ chị,
gửi cũng gần cả năm mà 9 tháng xong tin lúc mà làm lại là khoảng 9 tháng rồi.
Dạ vâng. Cái thủ tục nó lâu lắm chị ơi. Cái lý do mà cái hóa đơn của đơn I-751 mà nó gửi cho mình á, ở đằng sau á, nó để là gia hạn 18 tháng. Cái thẻ xanh. Đúng không? Chị đọc đi, chị đọc cái đơn nó gia hạn 18 tháng. Cái lý do mà nó gia hạn 18 tháng là nó dự định là 18 tháng mới duyệt xong.
Không, ý tôi hỏi cái diện đó có cần, nó có kêu phỏng vấn lại không? Ý là tôi hỏi gì đó.
Ok, so cái câu hỏi là hai vợ chồng nộp chung có phỏng vấn lại không? Cái câu trả lời là có thể chị. Nếu mà mình có rất là nhiều bằng chứng, sống chung với nhau, có hai đứa con chung với nhau, có nhà mua chung với nhau, có nợ mortgage, vân vân chung với nhau, thì nó nói ổ này là vợ chồng chắc rồi, nó khỏi phỏng vấn. Nếu mà mình không có một cái bằng chứng gì sống chung với nhau hết, ok, giống như là chỉ có cái tài khoản ngân hàng và khai thuế, còn không hình đi chơi, không có một cái gì chung á, cái bảo hiểm xe cũng chung luôn, bảo hiểm cái cell phone cũng không có chung luôn, thì nó kêu vô phỏng vấn, nó nói là nó không biết nó tin không, thì nó kêu vô phỏng vấn hai người.
nói chung là cái gì cũng chung hết, và tại vì người hết 50 mấy tuổi, người 60 mấy tuổi đâu có con nữa.
Không, thì ý nói là nó sẽ coi là cái bằng chứng, mà nếu mà cái bằng chứng nó rất là chắc, nghĩa là nhiều bằng chứng đó, thì có thể là nó miễn phỏng vấn, nó gửi luôn cái thẻ xanh, nó chấp thuận luôn. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Ok, dạ vâng chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị. Và xin được mời một vị tiếp theo. Hello.
Alo.
Dạ vâng, xin cho biết tên và câu hỏi luôn anh nha.
Dạ, chào luật sư, chào Như Tuyền. Tôi tên là Trương. Luật sư, mình cho mình hỏi là mình bảo lãnh cho mấy đứa em rồi từ hai hồ sơ của năm 2008, vậy bây giờ bên đó nó sắp sửa phỏng vấn đưa chưa?
Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 10, 2006. Mình nộp là 2008.
Dạ.
Chắc cũng phải 2 năm rồi, dạ.
Dạ, và chưa 2 năm nữa.
Mình nộp 2008 đúng không? Tháng mấy 2008 anh?
Hình như là tháng 2, tháng 3 gì đó, là cái tờ giấy approve á.
Wow, approve hay là nộp vô? Tại vì approve thường thường là 5, 2 năm, 3 năm gì với approve, với chấp thuận.
Đúng rồi, cái ngày hồ sơ. Cái hồ sơ của mình là 2007, nhưng mà nó gửi giấy approve về là 2008.
Nhưng mà giấy nộp á, là
giấy
là hồi nào?
Nộp tháng 7, năm 2007.
Ok, so cái ngày ưu tiên là cái giấy nộp, cái ngày nộp chứ không có phải ngày, cái ngày approve nó không có quan trọng. Cái ngày nộp là cái ngày quan trọng. Yeah, mình tính là tính cái ngày nộp, nó gọi là cái ngày ưu tiên đó, là priority date đó. Ok, cái ngày mà mình nộp là cái ngày quan trọng. Tháng 7, 2007 là mình nộp hồ sơ. Bây giờ người ta đang giải quyết tới những hồ sơ nộp 22 tháng 10, 2006. Thì hy vọng là chắc có 5 nữa, 5, yeah. Là hồ sơ mình tới phỏng vấn. Yeah.
Yeah. Okay. Vậy được rồi, cảm ơn luật sư nhiều, về là yên tâm rồi. Dạ.
Yeah.
Yeah, cảm ơn.
Dạ vâng
ạ, cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Dạ vâng anh. Dạ.
Vâng, thưa quý vị đang đến với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào với những câu hỏi liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, những tai nạn sự cố tàu bè, những hồ sơ liên quan đến di trú nhập tịch, thì quý vị đừng ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin được nhắc lại: 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nhé, quý vị gọi vào Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Chúng ta còn 10 phút nữa cho chương trình. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền quay trở lại với câu hỏi là với cái chương trình DACA mà người ta có thể có ưu tiên cho những em nhỏ đi theo bố mẹ đến Mỹ rồi ở lại một mình, và khi lớn lên đó thì được xin vào cái chương trình đó. Luật sư có thể trả lời sau, bây giờ Như Tuyền nhường điện thoại cho một vị đấy nha. Vâng, xin mời ạ. Hello.
Alo, dạ có phải em không?
Dạ đúng rồi, xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ em là tên Dung á. Em chào luật sư, chào Như Tuyền nhé.
Dạ chị Dung.
Cho em hỏi một câu hỏi là em có nộp cho diện anh em á, thì em nhận được cái giấy mà gọi là người ta nhận được cái tiền của mình, cái tiền mình đóng với lại cái hồ sơ của mình gửi đó. Dạ, cái hóa đơn đó, thì có cái đó có phải là cái giấy approve không ạ? Hay là mình phải có một cái giấy khác ạ?
Dạ không chị, cái giấy đó là cái giấy hóa đơn, cái giấy đó là cái giấy mà nó để cái ngày tháng mình nộp là cái ngày ưu tiên. Cái giấy mà approve là trong cái giấy nó để rõ lắm, chị đọc là chị không bao giờ hiểu lầm, nó để là hồ sơ này đã được approve. Ok, rồi nó để rõ trong cái giấy approve là hồ sơ này được chấp thuận, được approve. Ok, rồi sau đó xong rồi nó để là chuyển qua trung tâm visa này kia vân vân. Nhưng mà ý nói là cái giấy approve là nó để là giấy này là hồ sơ được approve. Mà nếu mà cái giấy mà nó không để approve là không phải là chỉ là cái hóa đơn mà chị nhận ngay từ đầu thôi chị ơi. Dạ.
Vậy là từ hồi đó giờ em vẫn chưa được cái giấy approve, vậy thì em có cần phải làm cái gì không ạ?
Chị nộp lâu chưa?
Em nộp từ 2011.
Anh chị em đúng không chị?
Dạ đúng rồi.
So, quan trọng là chị biết cách theo dõi hồ sơ. Chị sẽ lên mạng, chị sẽ lên cái trang mạng của sở di trú, nó là uscis.gov.
Dạ.
Okay. Ở trong cái trang mạng đó nó sẽ có một cái phần là track my case status, là theo dõi hồ sơ của tôi.
Dạ có, em có theo dõi.
Đó, ok, nếu theo dõi thì không sao chị ơi. miễn sao là chị cứ theo dõi, là nếu mà nó để là case pending á, là vẫn đang chờ đợi đó, thì không có gì hết.
Yeah.
Okay. 2011 tới giờ, nhiều khi mình cứ nghĩ ồ xui quá, tại sao nó không có approve hồ sơ. Thật sự xui mà là hên chị, là tại vì ví dụ như là bây giờ nó approve đi, năm 2021 đi, thì chị sẽ có 10 năm trừ lại cho mấy đứa cháu, nếu mà ông anh không có mấy đứa cháu trên 21. Ví dụ như là bây giờ nè, hồ sơ sắp tới, ví dụ như visa tới đi, mấy đứa bé 28 tuổi, 29 tuổi chưa có vợ chồng, okay. Chị được quyền trừ lại 10 năm là tại vì từ 2011 tới 2021 nó mới approve thời gian chờ đợi hồ sơ là ngày nộp tới ngày chấp thuận. Chị hiểu ý nói, nghĩa là mình trong túi mình có sẵn là 9-10 năm rồi, nó đã trừ lại cho nên mấy đứa bé nó quá 21 tuổi.
Ồ dạ vâng.
Chị hiểu. Dạ. Yeah.
Có nghĩa là họ tính ngay cái từ cái ngày approve hay là tính ngày approve hả anh?
Dạ không, nó tính là ngày ưu tiên, lúc nào cũng là ngày nộp hồ sơ hết là năm 2011. Ý nói okay. Là nếu mà có mấy đứa cháu con ông anh á, mà nó khi mà đi phỏng vấn á, mà nó quá 21 tuổi á.
Dạ.
Ok. Trên luật đó là bị loại ra, nhưng mình dùng cái luật CSPA mình trừ lại cái thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve, mà chính bây giờ chị chưa có ngày approve nữa, nghĩa là trong túi mình có sẵn 10 năm rồi đó. Dạ.
Ồ dạ em hiểu rồi.
Dạ.
Dạ vậy thì mình cứ theo dõi thôi anh ha.
Cố gắng theo dõi chị. Dạ đúng.
Dạ. Rồi anh cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn Như Tuyền.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời anh.
Chào Như Tuyền, chào luật sư Cao.
Dạ chào anh.
Dạ,
em có câu hỏi là vợ em rất phỏng vấn, tức là nó từ chờ nó refuse để grant cái visa, nói yeah. mình phải bổ sung 8 mục đó, thì theo như mà luật sư cập nhật thông tin mới nhất như vậy thì cái xác suất để cho cấp visa cao không luật sư?
Ok, nhưng mà rớt là rớt cái gì anh? Rớt là sao? Là anh nói lại.
Tức là lúc mà phỏng vấn thì cuối cùng nó nói mình không thiếu cái bằng chứng của cái quan hệ vợ chồng cũ á, với expert bình quay á, mà lúc mình nộp submit petition mình đâu có gửi cái gì bằng chứng về cái đó, không gửi cái đó.
Nhưng mà có phỏng vấn chưa? Có phỏng vấn chưa?
Vâng rồi. Dạ phỏng vấn nó đưa cho cấp cái tờ giấy xanh, nó về nó nói trong đó dạ supplement dạ.
Anh có bổ túc chưa?
Dạ đang làm anh, thì đang làm đó bởi dạ đang làm 8 phần nó. Dạ.
Nếu mà bổ túc hồ sơ là chưa bị từ chối mà anh. Bổ túc hồ sơ là giống như nó yêu cầu thêm bằng chứng của cái cuộc hôn nhân trước đây của người vợ cũ, ví dụ.
Dạ.
Anh hiểu.
Thì thấy nó nói là refusing for, trong cái giấy đó nó nói refusing for grant the visa. Thì cái đó là cái gọi là refusing, thì em dịch là tưởng là từ chối cấp visa. Hiện tại như
cô, nhưng mà đang bảo lãnh ai bảo lãnh với ai, ở Việt Nam hay ở Mỹ?
Em bảo lãnh cho vợ Việt Nam
ở Việt Nam. Hiện tại khi mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ yes, cái giấy nó có thể là nói refuse, nhưng mà mình cứ bổ túc đi anh ơi, mình cứ làm theo cái yêu cầu của anh ta cần làm gì á, thì người ta cần thông tin gì thì mình cứ cung cấp cái thông tin đó.
Em hỏi là cái anh cập nhật thông tin mới nhất, cái xác suất mà trong khi nộp đó thì xác suất nó cho phỏng vấn cao không anh, hay là như thế nào?
Cao hay không cao là tại vì cái diện này là diện vợ chồng anh. Okay. Nó phải mình phải thuyết phục nó là mình là vợ chồng thiệt. Hoặc là cái vấn đề là trước đây anh mở hồ sơ bảo lãnh với ai, hay là chỉ được ai bảo lãnh mà nó bị vấn đề á. Dạ anh nói đi anh.
Dạ em tự bảo lãnh, em tự submit cái petition luôn, cái gửi các bằng chứng đồ đi, nhưng mà không có nộp cái mà cái vợ cũ đó, những cái thông tin về vợ cũ đó, nó cần ex-husband and wife chẳng hạn sao đó, thành ra giờ nó cần bổ cái đó. Dạ nhưng mà
đó.
Cập nhật mới nhất á, thì nếu sau khi mình nộp cái supplement này thì xác suất nó cấp visa cao không vậy thôi. Dạ bị
dạ vâng, nó không ý em nói là những cái danh sách mới nó không ảnh hưởng tới hồ sơ của anh, mà tại hồ sơ của anh nó đặc biệt là anh phải xác nhận là cái cuộc hôn nhân trước của anh cưới người vợ trước là thiệt, thì nó mới tin là mình không có làm sai để anh bảo lãnh cái người vợ hiện tại. Ok. Chứ cái danh sách mới, luật mới này kia nó không ảnh hưởng tới hồ sơ của anh, nó không bị ảnh hưởng, nó không có Nói chung là mình vẫn, cái trách nhiệm của mình vẫn là xác nhận cho lãnh sự thấy là mọi chuyện mình làm đúng hết. Cái hồ sơ hiện tại là vợ chồng thiệt, cái hồ sơ trước là vợ chồng thiệt, vân vân. À, mình cứ bổ túc hồ sơ để làm theo những gì người ta cần, người ta muốn anh.
Dạ, chứ không phải bộ luật mới nhất là nó khó, em chỉ hỏi anh để cập nhật thông tin mới nhất thì như thế nào.
Nếu mà phải đoán nó không ảnh hưởng tới hồ sơ của anh.
Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều như vậy, nó cũng cái bộ luật như cũ.
Cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những câu vấn đề di trú và nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao trực tiếp trên làn sóng để được tham khảo cùng với luật sư. Số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Và số điện thoại trong văn phòng Cali Sài Gòn Mo là 214-703-0903. Văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo với số điện thoại 214-703-0903 và văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988 972-606-9988 hoặc quý vị cũng có thể gửi email về cho luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư info@cao.law.com. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn 1 phút nữa cho chương trình thôi. Quý vị nào mà gọi vào bây giờ chót thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị nha. Và thưa luật sư, bây giờ ngày 10 tháng 3, sau ngày 10 tháng 3 đó thì Texas của mình cũng được thống đốc của Texas dỡ bỏ lệnh mang khẩu trang. Tuy nhiên thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng có một những cái policy riêng chứ phải không ạ?
Nói chung là thống đốc đã làm cho nó dễ hơn để khỏi đeo khẩu trang. Nhưng đối với văn phòng thì văn phòng vẫn là tiếp tục đeo khẩu trang, là tại vì khi mà khách vô văn phòng người ta vẫn lo lắng, đúng không? Thì mình muốn là đôi bên mọi người ta an toàn, thì chắc là Michael sẽ đợi sau khi là cái thông tin là mọi người đã có đầy đủ vaccine đó, thì chắc là mới bắt đầu ra ít điều kiện hơn. Tại biết sao giờ mà văn phòng mà không có đeo khẩu trang, cái khách vô người ta rất là lo như tiền, đúng không? Người ta nhìn như mình thống đốc nói là không cần đeo nữa, nhưng khi người khách hàng người ta thấy mình không đeo, nhiều khi người ta cũng lo sợ chứ. Mục đích của văn phòng là lúc nào cũng để cho vừa khách và vừa nhân viên cả hai thấy cái sự an toàn, thì lúc đó nó đỡ hơn nhiều.
Như Tường hoàn toàn hiểu, vì có nhiều văn phòng bác sĩ cũng nhắc nhở bệnh nhân là vẫn ủng hộ mình cũng như là họ bằng cách là mang khẩu trang để cho nó an toàn, hay là những trung tâm tập thể dục á, thì họ cũng khuyến khích là đến những cái group tập thể dục với họ đó thì cũng nên mang khẩu trang để cho và giữ khoảng cách để cho nó an toàn ở trong những cái group tập thể dục. Như vậy thì Như Tuyền cũng thấy là nó cũng có những cái điều kiện dễ dàng hơn cho mọi người, không bắt buộc. Tuy nhiên thì cũng có một số văn phòng họ cũng, một số nơi họ cũng uyển chuyển cho đôi bên đều được thuận tiện, an toàn hết. Thì Như Tuyền thấy ai cũng hợp tác như thế thì cũng rất là dễ thương và rất là dễ dàng, không có gì hết thưa quý vị. Và một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Và số trong văn phòng của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903. Hoặc quý vị có thể gửi những câu hỏi về những cái gì thắc mắc về cho luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư là info@cao.law.com. Và đến đây thì chương trình cũng không còn thời giờ nữa. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều đã phụ trách chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón tham gia cũng như lắng nghe chương trình của luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm trên làn sóng 16.00 AM từ 3:15 đến 3:50. Và Như Tuyền mến chào tạm biệt luật sư ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tuyền, và Michael xin kính chào quý vị và chào Như Tuyền.